Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy hôm nay, 24 tháng 5, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết là tin tức. Sau đó, một thời sự sẽ gửi đến quý vị phần thứ nhất, phỏng vấn Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương về mục tiêu và nghị trình phái đoàn Vatican đến Việt Nam vào tháng 6 tới đây. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Và đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Tin Vatican. Lúc 7 giờ chiều ngày thứ Năm 22 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa sau đó tiến về đền thờ Đức Bà Cả. Trời Roma đã mưa nhiều lần trước đó trong ngày, nhưng từ lúc 5 giờ rưỡi, nắng lên và trời đẹp trở lại. Tham dự thánh lễ có hàng chục ngàn tín hữu, 10 vị hồng y và 20 vị giám mục, đặc biệt có nhiều em bé mới rước lễ lần đầu. Phần rước lễ do 50 linh mục và 40 thầy phó tế vĩnh viễn của giáo phận Roma đảm trách. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã lần lượt giải thích ý nghĩa của ba giai đoạn của buổi lễ. Trước tiên là sự tập hợp trước bàn thờ Chúa, tiếp đến là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa, và sau cùng là thờ lại Thánh Thể. Ngài nhắc đến sự kiện, việc cử hành thánh lễ trong thời kỳ nguyên thủy. Trong mỗi giáo hội địa phương, có một giám mục duy nhất, và cộng đoàn được hình thành quanh giám mục, quanh thánh lễ được Ngài cử hành. Cộng đoàn ấy là duy nhất, vì chỉ có một chén được chúc phúc và một bánh được bẻ ra. Cộng đoàn quay quần quanh thánh thể, hợp thành một thực thể duy nhất, dù các tín hữu thuộc nhiều lứa tuổi, phái tính, giai tầng xã hội và chính kiến khác nhau. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thánh thể không bao giờ là một sự kiện riêng tư dành cho một số người tự lựa chọn nhau, vì hợp nhau hoặc vì tình bạn. Vì thế cần phải luôn cảnh giác làm sao để những cám dỗ cục bộ và đầu óc địa phương không làm cho buổi lễ đi theo chiều hướng ngược lại. Là Kitô hữu có nghĩa là tụ tập lại từ các nơi để ở trước nhan Chúa duy nhất và trở thành một với Chúa. Sang đến việc rước kiệu mình Thánh Chúa, đây là đồng hành với Chúa. Đức Thánh Cha nói, qua việc ban mình Ngài cho chúng ta trong thánh thể, Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi những tình trạng tê liệt của chúng ta. Ngài làm cho chúng ta trỗi dậy và tiến bước nhờ sức mạnh của bánh sự sống. Như đã xảy ra cho ngôn sứ Elia, người đã tị nạn vào sa mạc vì lo sợ kẻ thù và quyết định để cho mình chết đi. Nhưng Thiên Chúa đánh thức ông dậy khỏi giấc ngủ và làm cho ông thấy bên cạnh có bánh vừa nướng chín và nước. Hãy trỗi dậy và ăn, vì đường ngươi phải đi còn quá dài. Cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa dạy chúng ta rằng thánh thể muốn giải thoát chúng ta khỏi mọi thái độ nản chí và thất vọng, muốn làm cho chúng ta trỗi dậy và tiếp tục hành trình với sức mạnh mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô. Đó là kinh nghiệm của dân Israel trong cuộc xuất hành từ Ai Cập, cuộc lữ hành dài qua sa mạc. Sau cùng Đức Thánh Cha giải thích việc quỳ gối thờ lại Chúa, Ngài nói, thờ lại Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã trở thành bánh được bẻ ra vì tình yêu, là phương dược hiệu nghiệm nhất chống lại sự tôn thờ ngẫu tượng trong quá khứ và ngày nay. Quỳ gối trước thánh thể là một sự tuyên xưng tự do. Ai cúi mình trước Chúa Giêsu thì không thể và không phải cúi mình trước bất kỳ một quyền lực trần thế nào, dù nó mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Các tín hữu Kitô chúng ta chỉ quỳ gối trước bí tích cực thánh, vì trong đó chúng ta biết và tin rằng có Thiên Chúa thật duy nhất hiện diện. Ngài là Đấng đã tạo thành và yêu thương trần thế, đến độ đã ban con duy nhất của Ngài. Thờ lại chính là kinh nguyện kéo dài việc cử hành và rước lễ. Trong đó, linh hồn tiếp tục được nuôi dưỡng. Linh hồn được nuôi dưỡng bằng tình yêu, bằng chân lý và an bình, bằng hy vọng. Vì Đấng mà chúng ta phủ phục trước Ngài, không phán xét, không đè bẹp chúng ta, nhưng giải thoát và biến đổi chúng ta. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước mình Thánh Chúa cùng với hàng ngàn tín hữu tiến bước trên quãng đường dài hơn 1 cây số đến đền thờ Đức Bà Cả. Tại đây có nghi thức chầu mình Thánh Chúa và Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người. Tin Việt Nam. Giáo dân Huế thực hiện tháng 5 để tôn vinh Mẹ Thiên Chúa. Tháng 5, người Công giáo quen gọi là tháng Hoa. Giáo hội dành tháng 5 để tôn vinh Mẹ Thiên Chúa, đồng thời thúc đẩy người tín hữu thực hiện các nhân đức của Mẹ bằng các việc thăm viếng, chia sẻ, cảm thông và phục vụ mọi người. Hãy nên giống Chúa Kitô để trao ban, chia sẻ tin mừng cho những người cần đến chúng ta. Đức Cha Phụ Tá Huế Francisco Xavier Lê Văn Hồng đã chia sẻ trong đêm lửa thiêng 18 tháng 5 dành cho 70 cử nhân ra trường và bế giảng của 900 sinh viên Công giáo đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng ở Huế do dòng Thánh Tâm Huế tổ chức. Ngoài ra trong tháng 5 này, nhiều hoạt động với ý mừng lễ Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth, các nữ tu dòng Con Đức Mẹ đi viếng Huế. Các nữ tu dòng Con Đức Mẹ đi viếng Huế đã chọn các gia đình nghèo ở Vạn Đò, sông Hương, Huế để thăm viếng, chia sẻ niềm vui với anh chị em Phật tử trong ngày lễ Phật Đản Phật lịch 2552 tại niệm Phật đường Phú Hậu. Chia nhóm đi thăm người khuyết tật không phân biệt lương giáo tại các giáo xứ. Đặc biệt sáng ngày 21 tháng 5, 6 nữ tu cộng đoàn Con Đức Mẹ đi viếng Kim Đôi cùng một số giáo dân đã đến bệnh viện Huế để thăm tặng quà cho những bệnh nhân nghèo bị ung thư mắt, viêm phổi, những bệnh nhân bại liệt lớn tuổi, đặc biệt những người sau khi mổ tim cần rất nhiều sức bổ dưỡng. Chúng tôi thực hiện tấm lòng vì tình yêu Chúa, như góp những cánh hoa lòng dâng về Mẹ trong mỗi tháng năm. Nữ tu Anna Lê Thị Huệ đặc trách cộng đoàn Kim Đôi đã tâm sự như thế. Riêng chiều ngày 21 tháng 5, tại phòng khám Kim Long Huế, 30 anh chị em tình nguyện viên Công giáo cùng các nữ tu dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân AIDS đã qua đời, các nạn nhân bão Nanji ở Miến Điện và động đất ở Trung Quốc. Theo số thống kê tính đến ngày 19 tháng 5, bão Nanji ở Miến Điện đã làm khoảng 78.000 người chết, 56.000 người mất tích và trận động đất mạnh 7.8 ở Trung Quốc đã làm hơn 40.000 người chết, 247.000 người bị thương và 32.000 người bị mất tích. Linh mục Giuse Hồ Thứ, 49 tuổi, cha xứ Kim Long, nói trong thánh lễ: "Những việc bác ái chúng ta thực hiện cho những anh chị em bằng cảm thông, chia sẻ, phục vụ, dù rất nhỏ nhưng vẫn luôn có giá trị trước mặt Chúa, vì Chúa đã nói rằng khi chúng ta làm cho một người bé nhỏ là làm cho chính Chúa." Tuy nhiên, việc truyền rao lòng sùng kính Đức Mẹ trong tháng 5 cũng được giáo dân từ thành phố đến các miền quê thực hiện mỗi đêm qua những cuộc kiệu tượng Đức Mẹ La Vang đi quanh xóm làng, hoặc rước tượng Đức Mẹ về các gia đình để lần chuỗi mâm cơm kính Đức Mẹ. Tin Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc cố ngăn chặn các cuộc hành hương đền thánh Đức Mẹ Shishan. Các giáo phận tại Trung Quốc đã sẵn sàng cử hành Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Giáo hội Trung Quốc, một sự kiện được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ấn định vào ngày 24 tháng 5 này. Mặc dù những cuộc tập họp và hành hương bị giới hạn, các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã có chương trình chầu thánh thể suốt ngày. Các vị cũng hoạch định những cuộc viếng thăm các đền thánh và cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho Trung Quốc, cho Đức Thánh Cha và cho những người đã chết trong trận động đất tại Tứ Xuyên được an nghỉ đời đời. Trong lúc đó, lá thư gửi tín hữu Công giáo Trung Quốc của Đức Thánh Cha và ý chỉ cầu nguyện đặc biệt ngài viết trong dịp này cũng được chú ý đến nhiều hơn, mặc dù báo chí Trung Quốc ít đề cập đến lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha viết dâng lên Đức Mẹ Shishan. Được biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khởi xướng ý tưởng về một ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội Trung Quốc, ấn định vào ngày 24 tháng 5 hàng năm, trong lá thư gửi tín hữu Công giáo Trung Quốc mà ngài đã viết hồi năm ngoái. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần 1 phỏng vấn Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương về mục tiêu và nghị trình phái đoàn Tòa Thánh Vatican đến Việt Nam vào tháng 6 tới đây.
Đây là một dịp rất tốt. Đức ông đã đến với Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức. Đây là lần thứ hai. Và con biết Đức ông trong trách vụ rất là nặng nề, trọng trách làm trưởng vụ của một vụ Á Châu trong Thánh bộ Truyền giáo. Đức ông đã dành cho Cộng đoàn chúng con ngày hôm nay trong đại hội một cuộc thuyết trình, nhất là chủ đề hôm qua. Bây giờ chúng con xin được mở một cái ngoặc lớn hơn về vấn đề giáo hội. Nhưng thực sự ra, đề tài chúng con không có xa khỏi giáo hội, tức là nó luôn là một nhịp cầu rất tốt cho Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục hiệp thông với giáo hội ở quê nhà, giống như những người con xa quê hương. Chúng con biết là Đức ông sắp sửa cùng với phái đoàn tòa thánh để sang Việt Nam lần thứ 15. Thì con xin Đức ông cho quý khán thính giả biết chương trình gồm tóm lại những chương trình chính trong phái đoàn tòa thánh sắp tới.
Cảm ơn cha, chúng ta sống trong giáo hội hiệp thông. Chúng ta, mặc dù là ở hải ngoại, chúng ta rất quan tâm đến giáo hội Việt Nam của chúng ta. Và con xin cảm ơn cha cũng đã quan tâm đến phái đoàn tòa thánh. Phái đoàn tòa thánh đi lần thứ 15, lần này là lần thứ 15, là để làm sao? Là để đối thoại với chính quyền Việt Nam hiện nay. Đối thoại là để tìm những cái gì để mà có thể cùng nhau xây dựng đất nước, xây dựng giáo hội, và đối thoại để giúp cho giáo hội Việt Nam được chính quyền nhìn nhận, hiểu biết hơn. Là một giáo hội muốn xây dựng, muốn kiến tạo, chứ không phải là một giáo hội mà có phải là một lực lượng nào đương đầu. Nên là con thấy kết quả từ 15 lần đến đây, thì thấy rằng lần lần có sự hiểu biết, có sự thông cảm, có sự chia sẻ một cách nào đó cái mối ưu tư của sự đóng góp của giáo hội. Mặc dù là như chúng ta mong muốn, như phái đoàn mong muốn, thì chưa được. Rồi cái chương trình của chúng con là trước hết là như vừa nói là đối thoại với chính phủ Việt Nam trong những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Cái điều thứ hai là muốn đi thăm giáo phận Huế, ở trong đó có thánh địa La Vang của chúng ta. Mà chúng ta biết thì những thời gian gần đây đã có vấn đề là yêu cầu chính quyền trao trả lại đất La Vang cho giáo phận Huế, đó là thánh địa La Vang. Có sự mong mỏi của phái đoàn tòa thánh đến La Vang để mà kính viếng Đức Mẹ. Chúng ta mừng kỷ niệm Đức Mẹ La Vang, thì đến đó cầu nguyện với Đức Mẹ La Vang để chúng ta chứng tỏ mối quan tâm của tòa thánh đứng về phía giáo hội, đứng về phía giáo hội Việt Nam, để ủng hộ yêu sách chính đáng của giáo hội Việt Nam, của giáo phận Huế trực tiếp, trả lại đất La Vang, để là nơi trung tâm hành hương của giáo hội Việt Nam, để những người con cái đến đó một cách thoải mái, tự do và cầu nguyện với Đức Mẹ. Về cái chương trình nữa là chúng con cũng ước muốn đi thăm giáo phận Đà Lạt. Giáo phận Đà Lạt thì Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân vừa mới lên làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đi thăm vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam của phái đoàn tòa thánh là một chuyện hết sức là phải lẽ. Đi thăm vị chủ tịch để cho thấy rằng giáo hội Việt Nam, đại diện giáo hội Việt Nam là Hội đồng Giám mục Việt Nam, mà Hội đồng Giám mục Việt Nam có vị chủ tịch thì tòa thánh đến thăm chứng tỏ rằng là cái quyền bính của giáo hội Việt Nam chính thức là Hội đồng Giám mục Việt Nam, không có cơ quan nào khác rồi đại diện cho Hội đồng Giám mục là Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục. Ở Đà Lạt cũng có Giáo hoàng Học viện, thì từ lâu các đức giám mục cũng muốn chính quyền trao trả lại để mà làm những công tác của giáo hội, phục vụ để mà học hỏi hay bất cứ cái gì, để làm một nơi để mà phục vụ cho những người tín hữu. Vì thế mà mối quan tâm của tòa thánh là như vậy: đối thoại chính quyền, thăm Đức Mẹ La Vang và thăm chủ tịch Hội đồng Giám mục, trong đó có những vấn đề liên quan mà tòa thánh rất quan tâm.
Như vậy là chỉ có ở Huế và ở Đà Lạt mà Hà Nội không có.
Hà Nội là đương nhiên, bởi vì đến là luôn luôn đến giáo đô, thủ đô. Xin lỗi, đến thủ đô. Thì Hà Nội là đương nhiên rồi, phải có.
Tiện thể con xin nhắc đến tòa khâm sứ. Chắc Đức ông cũng chứng kiến và chứng kiến những biến cố lớn trong cuối năm 2007, từ ngày 15 tháng 12, khi Đức Tổng giáo mục Kiệt đã ra tông thư để mời gọi giáo dân Hà Nội cầu nguyện để xin trao trả lại tòa khâm sứ vì nhu cầu của giáo hội. Đồng thời trong chiến dịch cầu nguyện đó, giáo hội cũng mời gọi giáo dân ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại hợp ý cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Bây giờ tiện thể Đức ông nhắc đến Hà Nội, đến chuyến viếng thăm Hà Nội, thì trong phái đoàn tòa thánh kỳ này có đặt vấn đề đó với chính phủ không?
Chắc chắn là có, bởi vì vấn đề nó không những là riêng tư, kín đáo giữa Hà Nội với chính quyền ở tại Hà Nội, nhưng mà chúng ta biết nó đã lớn lên trên bình diện thế giới, báo chí thế giới. Không chỉ là báo chí Việt Nam, các trang net, các nguồn tin bằng tiếng Việt, nhưng mà cả những tin tức, những hãng thông tấn lớn bằng tiếng ngoại quốc họ cũng quan tâm. Thì vấn đề đó là vấn đề kể như là lớn, không có thể không đá động đến. Công việc nó sẽ như thế nào thì sẽ do sự đối thoại, sự hiểu biết, sự thông cảm, sự nhân nhượng giữa hai bên. Cái vấn đề yêu cầu trao trả lại cho giáo hội là nhu cầu chính đáng của giáo hội. Cho nên rằng là phải đặt ra thì cũng là rất đúng, giáo hội rất quan tâm và có lẽ, chắc chứ không phải là có lẽ. Một trong những đề tài mà phái đoàn tòa thánh đặt ra là vấn đề tòa khâm sứ, đất đai, những cái chính, những cái lớn, còn những đất đai nói chung thì không có đặt ra.
Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phần đầu của cuộc phỏng vấn được ông Barnabé Nguyễn Văn Phương về mục tiêu và nghị trình của phái đoàn Vatican tới Việt Nam sắp tới đây vào tháng 6 năm 2008. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần thứ hai của cuộc phỏng vấn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Chuyển hóa bản thân là cách chuyển hóa tốt nhất. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào trung tuần tháng 5 vừa qua, Đại lễ Vê-sác đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Có hơn 3.000 đại biểu từ hơn 70 quốc gia tới tham dự. Lễ Vê-sác còn được gọi là Tam Hợp vì kỷ niệm ba biến cố quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Một là Phật đản sinh, hai là Phật đắc đạo, ba là Phật nhập Niết Bàn. Cả ba đều xảy ra vào độ trăng tròn, nên được hợp lại tổ chức chung thành một đại lễ. Theo đề nghị của đại diện Sri Lanka tại Liên Hiệp Quốc, được sự ủng hộ của nhiều nước khác, ngày 15 tháng 12 năm 1999, Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết công nhận ngày Vê-sác là một ngày lễ thiêng liêng của Phật giáo và sẽ được cử hành trên bình diện quốc tế. Năm 2000, lễ Vê-sác đã được tổ chức lần đầu tiên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ. Sau đó, lễ này được tổ chức tại Ấn Độ và 3 lần liên tiếp tại Thái Lan. Việc tổ chức là do các giáo hội Phật giáo địa phương đảm trách, chính quyền chỉ hỗ trợ khi được yêu cầu. Lần này, lễ Vê-sác được tổ chức tại Việt Nam, nhưng không phải do giáo hội Phật giáo Việt Nam đảm trách, mà được chính nhà nước Việt Nam đứng ra tổ chức. Cụ thể, ông Nguyễn Thứ Danh, trưởng ban tôn giáo chính phủ làm trưởng ban điều phối. Đứng đầu các tiểu ban gọi là tuyên truyền an ninh tài chính, đều là các cơ quan nhà nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đóng vai trò hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc năm 2008. Việc đón tiếp và hướng dẫn quan khách đều được giao cho các tăng ni sinh Viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và sinh viên thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đảm trách. Nói tóm lại, mọi sự đều nằm trong tay đảng và nhà nước. Thật ra, ngay cả cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gọi nôm na là Giáo hội Phật giáo quốc doanh, cũng là của nhà nước, bởi vì đã được nhà nước thành lập, do đó luôn luôn tuân theo chỉ thị của nhà nước. Muốn biết mức độ lệ thuộc của giáo hội quốc doanh này đối với nhà nước như thế nào, chúng ta chỉ cần đọc lại chứng từ của một người trong cuộc là ông Đỗ Trung Hiếu. Ông Đỗ Trung Hiếu là một cán bộ cộng sản cấp cao đã được các ông Xuân Thủy, Nguyễn Văn Linh và Trần Quốc Hoàng giao cho trách nhiệm thống nhất Phật giáo. Ông Đỗ Trung Hiếu đã hoàn thành tốt công tác. Ngày 4 tháng 11 năm 1981, ông đã cho chào đời cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thế nhưng về sau, vốn là một con người còn có lương tri, biết tôn trọng sự thật và lẽ phải. Cho nên, ông Đỗ Trung Hiếu đã phản tỉnh và thuật lại tất cả âm mưu của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn biến Giáo hội Phật giáo thành một công cụ cho Đảng và Nhà nước. Trong một tài liệu được báo Tin Nhà xuất bản tại Paris, Pháp Quốc cách đây hơn 10 năm đăng tải, ông Đỗ Trung Hiếu đã thuật lại như sau. Nội dung đề án là biến hoàn toàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành một hội đoàn quần chúng, còn thấp hơn hội đoàn, vì chỉ có tăng ni, chứ không có Phật tử, chỉ có tổ chức bên trên, chứ không có tổ chức bên dưới, tên gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nội dung hoạt động là lo việc cúng bái chùa chiền, chứ không có hoạt động gì liên quan với quần chúng và xã hội. Cuộc thống nhất Phật giáo lần này bên ngoài là do các hòa thượng gánh vác, nhưng bên trong là bàn tay Đảng Cộng sản Việt Nam xuyên suốt quá trình thống nhất để nắm và biến tướng Phật giáo Việt Nam trở thành một tổ chức bù nhìn của Đảng. Thực ra cũng chẳng cần phải nghe ông Đỗ Trung Hiếu vạch trần âm mưu, mà chỉ cần nhìn vào những bách hại và trù dập mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cách riêng là hai đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ đã và đang gánh chịu, thì cũng đủ để thấy được tâm địa của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Miệng thì A Mô A Di Đà Phật, tay thì dùng dùi cui mã tấu để đàn áp chính Phật giáo. Chẳng có hình ảnh nào chính xác hơn để diễn tả cái tâm địa giả nhân giả nghĩa của những kẻ vỗ ngực tự xưng là vô thần. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã có lý để ra một thông cáo tố giác bộ mặt gian dối ấy. Bà Elaine Dixon, Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phân bộ Hoa Kỳ, đã tuyên bố như sau. Thật là một trò đùa khi Việt Nam tổ chức một đại lễ Phật đản quốc tế trọng đại, trong khi quốc sách của họ vẫn áp đặt sự kiểm soát chính trị trên tất cả mọi tổ chức tôn giáo. Việt Nam vẫn tiếp tục một cách có hệ thống, nhốt tù, chống áp các Phật tử, tu sĩ Phật giáo, cũng như các tu sĩ và tín đồ các tôn giáo khác. Vừa đánh trống, vừa ăn cướp, vừa la làng, xem ra vẫn ít bỉ ổi và trơ trản hơn, vừa tụng kinh gõ mõ, vừa vung kiếm, chém giết các tăng sư trong chùa. Trong tin mừng, có lần Chúa Giê-xu đã điểm mặt cái thói giả nhân giả nghĩa của nhóm biệt phái khi nói rằng, cha ông họ đã giết các ngôn sứ, họ cũng tiếp tục giết các ngôn sứ, nhưng lại xây mồ dựng mã cho các ngài. Chúa Giê-xu không ngừng kêu gọi mọi người, kể cả nhóm biệt phái, phải ăn năn sám hối. Đó là sứ điệp đầu tiên của ngài khi bắt đầu sứ vụ công khai. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Không có lòng sám hối thì tất cả mọi việc làm của con người đều là gian dối. Đó cũng là trọng tâm giáo huấn của Đức Phật. Một lễ vê sắc thực sự có ý nghĩa và đúng với tinh thần của Phật giáo, thiết yếu cũng chỉ là một lời kêu gọi sám hối. Một trong những diễn giả tại đại lễ vê sắc chiều ngày 14 tháng 5 vừa qua là thiền sư Mathieu Ricard người Pháp. Từ một tiến sĩ về tế bào di truyền học, con của triết gia nổi tiếng là ông Jean-François Revel, năm 1967 khi vừa 20 tuổi, ông Ricard đã đến với Đạo Phật. Và 40 năm qua, ông đã sống và tu tập trên triền núi Hy Mã Lạp Sơn. Trong bài phát biểu, thiền sư Rika đã nói như sau: thay đổi bản thân mình, chúng ta có thể thay đổi cả thế giới. Chính tâm ta quyết định sự thay đổi này. Cần chuyển hóa tâm ta nếu muốn tạo ra một xã hội có tuệ giác. Tình thương bao la, lòng thương trong ta tự tỏa như hương hoa thơm ngát của bông hoa kia. Về hạnh phúc, thiền sư Rika nói như sau: ai cũng có quyền mong hạnh phúc, nhưng chúng ta cũng phải mong hạnh phúc cho loài người, bởi chúng ta biết đạo Phật có khái niệm tương nhập, sự phụ thuộc lẫn nhau của các cá nhân trong xã hội. Cái này có là bởi có cái kia. Thế nên phải nghĩ, cứ theo đuổi mãi những điều phù phiếm hư ảo thì ta có vui vẻ gì hơn không? Sự theo đuổi lợi ích cá nhân, tính ích kỷ là những nhân tố chính khiến tấm thân ta đau khổ. Khi tự đề cao bản thân mình cũng là lúc ta gây đau khổ cho người khác. Hạnh phúc của cá nhân và hạnh phúc của xã hội chỉ có khi hai niềm hạnh phúc này kết hợp. Chúng ta cần cái tuệ giác để kiểm tra xem động cơ của chúng ta là gì. Ta luôn tự vấn, những điều ta đang làm có ích gì cho chính bản thân ta, cho mọi người không? Đừng đòi hỏi quá nhiều cho bản thân. Đó là thể hiện lòng từ bi của Đức Phật. Nhà văn Nguyễn Khải đã có lần viết trong một truyện ngắn rằng, tiên khúc nào dù có sừng sỏ đến đâu, sáng nghe một hồi chuông, tối nghe một hồi chuông, cũng có lúc phải hồi tâm suy nghĩ lại. Liệu trong đại lễ Vê Sắc này, khi nghe lời kêu gọi trên đây của thiền Surika và bao nhiêu hồi chuông của các môn sinh của Đức Phật, người ta có cảm thấy xốn xang trong tâm hồn và quyết tâm chuyển hóa để không còn cái cảnh vào chùa dùng chày gõ mõ mà đập vào đầu các tăng sư nữa không? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau.
Và giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi một đọc sách. Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách hôm nay mời quý vị các bạn trở về lại với tập sách chúng ta đã chọn đọc trước đây, có tựa đề Những gì làm con người bệnh và những gì giúp chữa lành, của tác giả Anson Green. Hôm nay chúng ta sẽ đọc qua đề tài Vai trò của đời sống riêng tư và của giải trí trong việc cấu tạo những năng lực mới. Một nữ tu lớn tuổi nói, tôi thích làm việc tay chân, nhưng tin tôi đi, tôi chỉ có thể cầm được que đan khi về phòng riêng. Bởi vì khi bà bề trên thấy tôi, bà nói, chị không có gì làm tốt hơn à, ở đây có nhiều việc để chị làm, chị không thấy sao? Có nhiều việc làm trong cộng đoàn, chúng ta có ít người, mỗi người phải tham dự vào mỗi việc. Một nam tu sĩ lớn tuổi nói, đề tài sống riêng là chuyện cấm kỵ. Tất cả đều sống cho người khác và với cộng đoàn. Gần như bắt buộc. Vì muốn dậy trễ buổi sáng, nên tôi không có mặt trong ban hát. Mọi người nhìn tôi lạ đời. Một nữ tu khác thì cho biết, cộng đoàn tôi có hai nữ tu. Một hoàn toàn bị công việc thấm nhập, một bị bệnh tật thấm nhập. Đối với những người trẻ như chúng tôi, chuyện này thật đáng lo ngại. Rút mình lại về đời sống riêng tư, thu xếp thì giờ rảnh rỗi, duy trì tình bạn hữu hay làm những việc mình thích. Đó là những công việc giúp cho con người được thư giãn, được hồi sức, có được năng lực mới để đảm nhiệm nghiệp vụ. Những phương cách này gần như bị cấm ở một số linh mục và tu sĩ. Một cách khá ngạc nhiên, cha Henry Nouwen viết lại trong quyển sách cận kề. Ước muốn một quan hệ sinh động, những quan sát của cha về thời gian, những quan sát mà chúng ta có thể xác nhận trong công việc theo dõi hướng dẫn các linh mục và tu sĩ. Rất nhiều khía cạnh chi phối tương quan về thời gian của chúng ta. Nhiều chủ nhân có khuynh hướng dội dàng, đương đầu trước hết với các sinh hoạt của ông. Sau đây là đoạn trích từ sách của linh mục Henry Nouwen. Ông nhanh chóng trở thành cái mà những người đứng ngoài quan sát gọi là mặc cảm của người đi cứu. Gần như ông có mặt trên bất cứ lĩnh vực nào được giao phó. Nhóm thánh kinh, nhóm cầu nguyện, nhóm hướng đạo, nhóm đạo binh, nhóm giúp lễ, nhóm xã hội, nhóm tài chánh, nhóm thiêng liêng. Không có nhóm nào mà ông không có mặt. Ông nói với bất cứ ai muốn nói chuyện với ông.
khuyên bảo các giáo hữu đi lạc đường, nói chuyện với các đôi vợ chồng, dạy giáo lý ở trong trường tiểu học, trường trung học, trường kỹ thuật. Ông sẵn sàng có mặt cho bất cứ ước nguyện nào của bất cứ ai ngoại trừ của ông. Rất hiếm khi ông từ chối một lời mời, và cũng rất hiếm khi ông nói không. Lại càng hiếm hơn nữa, ông về phòng mình. Trong giáo xứ, người ta thương ông, họ nói ông tốt, cởi mở, hiểu biết họ. Họ biết ông là người thật sự tận tâm cho giáo xứ. Chuyện gì ông cũng biết. Ông khác với cha xứ ngày xưa. Với một chút hãnh diện, ông kể với bạn đồng tu. Rất hiếm khi ông ngủ quá 5 tiếng. Ngoài giờ kinh nguyện, gần như ông không còn một chút thì giờ để đọc sách, và lại càng không có thì giờ để chơi thể thao. Vài năm sau, chúng ta có thể nói 2, 3, 4, có thể 5. Ông dần dần nhận thấy, ông chẳng thay đổi chi được thế giới chung quanh, giống như ông nghĩ lúc đầu. Và giáo hữu thì cách biệt hơn hồi mới tới. Các vấn đề cũ trở lại trên bề mặt, và câu hỏi gợi ra, thực tế tôi mang lại được gì? Không có gì thay đổi thật sự, tôi chán chường. Một mệt mỏi tinh thần lan rộng, thể lý thiếu ngủ, tinh thần thiếu động cơ, thiên liêng thiếu tâm nguyện, xâm chiếm con người ông và làm cho ông có thái độ mặc kệ, đưa đến thiếu điểm tựa và suy thoái tinh thần. Cha Nuvan hỏi, kết quả đem lại của vị chủ chăn này là cái gì? Có phải là việc chia thì giờ không đúng không? Chúng ta cũng vậy. Chúng ta nhận thấy các vị chủ chăn tận tâm với một lòng quảng đại vô bờ. Các công việc và các mong chờ nhân gấp đôi, cũng như áp lực mình phải như vậy, và các khả năng hạn chế tạo nên thái độ mặc kệ nơi những linh mục trẻ. Điều này làm chúng tôi lo ngại khi trông coi các nhóm mục vụ, thấy họ hết hơi hết sức sau vài ba năm phục vụ. Nuvan, trong sách vừa kể trên, còn nhấn mạnh đến việc phân chia không đúng về thời giờ ngắn hạn. Ông viết, việc phân chia thời giờ ngắn hạn còn bao gồm cách của các linh mục dùng thì giờ trong ngày. Đối với tôi rất là quan trọng, vì linh mục phải có thì giờ thư giãn và nghỉ ngơi. Một linh mục ở cả ngày ngoài nhà xứ, lúc nào cũng có cộng sự viên bao quanh, đó là cung cách phục vụ không ngừng. Ai cũng có thể gọi ông bất cứ giờ nào, và không bao giờ ông ở ngoài phạm vi hoạt động. Ông cảm nhận ngày đêm lúc nào mình cũng chịu một áp lực. Ông không có cảm nhận mình đang tập trung làm một việc nào đó đích thực, và không bao giờ thật sự được nghỉ ngơi. Nhưng ta cần lưu ý, phải biết phân chia thời giờ một cách khôn ngoan. Đời sống riêng tư và những phương cách để rút lui nghỉ ngơi rất cần thiết cho các linh mục và tu sĩ. Nó đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của những nhân vật gọi là đại chúng. Ai cũng cần có một không gian nội tâm riêng để họ có thể rút về, và với họ, đó là điều cấp bách để tạo nên một thứ trật tự trong các mối quan hệ. Tiếp sau đây là Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu bài Thánh Ca Magnifica. Mẹ Maria đã hát lên trong ngày gặp gỡ bà Elizabeth để chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa vì các việc diệu kỳ người đã làm cho mẹ trong chương trình tình yêu cứu rỗi. Truyền thống gán bài thánh ca này cho Đức Mẹ nhưng cũng có một số thủ bản tiếng Latin Italia và vùng Ban Can, và tác giả Nicetta thuộc thế kỷ thứ tư gán bài thánh ca cho bà Elizabeth. Giáo phụ Origine xem ra chỉ ghi chép lại các thủ bản và không chia sẻ lập trường này. Trong trường hợp này, giáo phụ là chứng nhân cổ xưa nhất, nhưng cũng có thể nghĩ rằng đó là sự thêm thắt của thánh Girolamo, và như thế thánh nhân truyền lại cho chúng ta một dữ kiện phê bình văn bản cổ xưa ít được biết tới. Các chứng tích ít ỏi trên đây có thể khiến cho chúng ta bỏ qua vấn đề, nhưng cần ghi nhận nó theo nguyên tắc phê bình văn bản. Kiểu đọc nào khó nhất diễn tả văn bản một cách trung thực nhất? Thật ra có thể nghĩ rằng người chép văn bản đã viết Maria thay vì Elizabeth chứ không ngược lại. Và các câu "và Đức Maria nói" và "Đức Maria ở lại" đã có thể khiến cho người biên chép bản văn thay đổi việc gán văn bản cho Đức Maria. Việc phê bình nội tại văn bản cũng không giúp giải quyết vấn đề, lý do là vì một vài kiểu nói xem ra thích hợp hơn với Đức Maria. Từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Kiểu nói khác xem ra lại thích hợp hơn với bà Elizabeth, phận nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới. Có kiểu nói khác nữa thì lại có tính cách trung tính. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Sự kiện bài thánh ca Magnificat giống bài thánh ca của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel, cũng không giúp giải quyết vấn đề. Chỉ có truyền thống văn bản là có sức nặng cho thấy bài thánh ca là của mẹ Maria. Và trong trường hợp này, nó không có tính cách thông truyền máy móc, nhưng cho thấy hai điều hiển nhiên. Thứ nhất, thánh sử Luca đã lồng bài thánh ca này vào phúc âm sau này. Và thứ hai, thánh sử gán bài thánh ca cho mẹ Maria là người nhận được lời loan báo từ sứ thần như tư tế Zacharia. Liên quan tới vấn đề ai đã sáng tác bài thánh ca Magnificat, giới học giả đã đưa ra bốn giả thuyết. Thứ nhất, chính mẹ Maria đã sáng tác bài thánh ca này. Đây đã là giả thuyết nổi bật thời các giáo phụ, theo truyền thống Kitô cổ xưa nhất. Thứ hai, thánh sử Luca đã sáng tác ra nó khi kể lại các biến cố thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Nhưng học giả hắc nắc cho rằng bản chất xa lạ của bài thánh ca và sự kiện nếu không có nó, trình thuật vẫn có ý nghĩa, khiến cho giả thuyết này không thích hợp. Thứ ba, một số học giả như Gulder, Sanderson, Sparks, Turner cho rằng bài thánh ca đã được thánh sử Luca sáng tác sau rồi lồng vào trong trình thuật đã có sẵn. Thứ tư, nhiều học giả khác như Bonhauser, Gunkel, Klostermann, Movinkel, Gester thì lại nghĩ rằng bài thánh ca đã có trước thời thánh Luca hay không phải của thánh Luca, nhưng được thánh sử lấy lại và đưa vào trong trình thuật của mình. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng không có giả thuyết nào luận về nguồn gốc nhân chủng Kitô, nhưng trực tiếp hay gián tiếp, tất cả đều coi đất Palestina như là khung cảnh nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa trong các giai đoạn quan trọng của lịch sử cứu độ có ý nghĩa sống động. Vài kiểu nói trong bài thánh ca cũng quy chiếu về sự kiện này. Chúa đã độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Nếu không chấp nhận giả thuyết truyền thống là giả thuyết thứ nhất, cho rằng chính mẹ Maria đã sáng tác tại chỗ bài thánh ca Magnificat, thì mỗi học giả có thể lựa chọn lập trường này hay lập trường khác như mình muốn. Nhưng lại có sự mâu thuẫn, đó là tất cả đều đồng thuận trong việc ghi nhận rằng thánh sử Luca đã đặt bài thánh ca trên môi miệng mẹ Maria vì các tâm tình mà bài thánh ca diễn tả phù hợp với ý tưởng mà thánh sử có về mẹ Maria. Suy luận tương tự cũng có thể đưa ra đối với các bài thánh ca khác hiện diện trong trình thuật thời thơ ấu của Chúa Giêsu như kể trong phúc âm thánh Luca. Các đề tài được khai triển: ơn cứu độ đến từ nhà David, việc thành toàn giao ước với tổ phụ Abraham, việc nâng cao người hèn mọn đều là các đề tài phổ thông đối với giáo lý Do Thái Kitô. Chúng báo cho biết bài thánh ca Magnificat không nảy sinh trong thời Maccabe, mà nảy sinh giữa lòng cộng đoàn Do Thái Kitô có lòng sùng đạo và ý niệm cứu rỗi, hòa hợp tốt đẹp với lòng sùng đạo và ý niệm cứu rỗi có thể đợi chờ như các gương mặt lớn của phúc âm thời thơ ấu Chúa Giêsu. Chính trong cộng đoàn này cần phải tìm ra một nhóm các Anawim Do Thái, tức các người nghèo hèn của Gia-vê đã theo Kitô giáo, là những người đã tìm thấy nơi Đức Giêsu sự thành toàn các chờ mong cứu thế của họ, nên đã hát ca chúc tụng ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hiện thực nơi Đức Giêsu thành Nazareth. Tác giả bài Thánh ca Magnificat hẳn là người thuộc cộng đoàn Do Thái Kitô tiên khởi này. Dĩ nhiên cần phải tìm hiểu và suy tư nhiều hơn, nhưng đây cũng đã là một bước tiến trong việc tìm tòi nghiên cứu. Thật ra nhiều bài thánh ca trong Tân Ước đã được cộng đoàn Kitô tiên khởi sáng tác ra và được các tác giả Tân Ước lấy lại và lồng khung trong tác phẩm của mình, trong đó có các bài thánh ca Kitô học trong các thư của Thánh Phaolô. Ngoài ra cũng không nên quên cảm tình đặc biệt Thánh sử Luca dành cho lớp người nghèo túng khiêm hạ và bị gạt bỏ ra bên lề xã hội, cũng như khung cảnh tinh thần hiện diện chung quanh các thành phần của cộng đoàn Qumran và được diễn tả ra trong nhiều bài thánh ca khác nhau. Tất cả đều tiềm ẩn trong lời ca Magnificat của mẹ Maria. Tìm hiểu cấu trúc bài thánh ca Magnificat không phải là điều dễ dàng. Có thể theo nhiều kiểu phân chia khác nhau tùy theo vai trò gán cho văn bản Luca 1, câu 48b. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Học giả Ramarosan cho rằng câu 48b trên đây là một trong các câu có thể thay đổi ý nghĩa của toàn sáng tác. Khi bước vào trong lịch trình của sáng tác, các câu này có thể phá hủy thế quân bình của nó. Việc xen kẽ câu 48b đã khiến cho tiền trí từ diễn tả lý do bởi vì của câu 49 tuy vẫn giữ y nguyên ý nghĩa, nhưng lại không hướng về câu 48b và các động từ ngợi khen và hớn hở vui mừng của hai câu 46b và 47 nữa, mà lại tương quan với lý do niềm hạnh phúc của mẹ Maria được diễn tả ra trong câu 48b. Văn bản gốc không có câu 48b cho phép chúng ta đưa ra cấu trúc hai phần sau đây. Phần 1 chúc tụng gồm các câu 46-47. Phần 2 cử hành gồm các câu 48 đến 55. Nếu chấp nhận giả thuyết cấu trúc này, chúng ta sẽ có hai dự phóng. Dự phóng thứ nhất liên quan tới việc phân chia các mệnh đề bao gồm phần chúc tụng. Hai mệnh đề tương quan được dẫn nhập bởi tiền trí từ bởi vì Hoti. Bốn mệnh đề phối hợp có sự hiện diện của chữ và Kai. Năm mệnh đề độc lập và một câu đính kèm. Dự phóng thứ hai liên quan tới sự đối xứng văn chương và động từ giữa các câu. Nhóm đối xứng thứ nhất gồm các câu 46 đến 50 được sắp xếp như sau. Các câu 46, 47, 48A, 49A, 49B, 50. Chúng đều có đặc thái là song song rõ ràng, đôi khi không hoàn toàn, và có ý nghĩa chung thuật nhất. Chúng kể ra các đặc tính của Thiên Chúa, sự thánh thiện, sự thánh thiên của danh Chúa và lòng từ bi thương xót đối với tất cả mọi người. Nhóm đối xứng thứ hai gồm các câu 51 đến 53, trong khi hai câu 52-53 khai triển cùng đề tài, thì câu 51 nên được xếp vào nhóm theo sau nói về cùng đề tài. Nhóm đối xứng thứ ba gồm các câu 54-55 suy niệm về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với dân Israel. Việc chấp nhận giả thuyết cấu trúc này bao gồm việc xếp loại bài thánh ca Magnificat vào nhóm các thánh thi mở đầu với lời tuyên bố có tính cách cá nhân, nhưng được khai triển bằng cách nhắc lại các hành động cứu rỗi Thiên Chúa đã làm đối với người nghèo túng, đối với Israel và cha ông họ, điển hình như Thánh Vịnh 136. Nó cũng bao gồm việc thừa nhận các nhóm đối xứng như kiểu phân chia bên trong cấu trúc của bài thánh ca, thường tương ứng với việc phân chia các câu, và thừa nhận cái luận lý nội tại tiến triển theo hướng đồng tâm, từ mẹ Maria tới các người khiêm hạ của Israel, từ cá nhân tới tập thể cộng đoàn.
và cuối cùng mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong tương giao giữa người với người, khi nhận quà thì người nhận nên làm ba việc sau đây. Thứ nhất, chứng tỏ cho người tặng quà biết là mình quý trọng món quà. Thứ hai, nói lên lòng biết ơn. Và thứ ba, sử dụng món quà đúng theo chức năng của nó. Điều này cũng rất đúng trên bình diện thiêng liêng. Khi Thiên Chúa trao ban cho chúng ta hồng ân nào đó. Thật vậy, trong đời sống đức tin, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nhiều hồng ân mỗi ngày. Bất cứ điều gì chúng ta là, bất cứ điều gì chúng ta có, xét cho cùng đều đến từ Thiên Chúa. Và một trong những hồng ân cao cả nhất Thiên Chúa ban cho chúng ta, được Chúa Giêsu Kitô có một ngày gọi là hồng ân cao cả nhất của Thiên Chúa. Trong cuộc đối thoại với người nữ xứ Samari bên giếng nước Gia-cóp, như được kể lại nơi chương 4 của Phúc Âm theo Thánh Gioan. Hồng ân cao cả nhất của Thiên Chúa trong ngôn ngữ Chúa Giêsu dùng và muốn nói lên ở đây là Chúa Thánh Thần, là đấng mà Chúa Giêsu đã hứa ban xuống cho các môn đệ khi nói lời từ giả trong bữa tiệc ly, và là đấng mà Chúa Giêsu phục sinh đã thật sự trao ban cho các môn đệ. Khi hiện ra cho các ông, bình an cho anh em, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Không phải chỉ các môn đệ ngày xưa lãnh nhận Chúa Thánh Thần, nhưng còn mọi người Kitô qua mọi thời đại, mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức. Và như là kẻ lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy quý trọng hồng ân Chúa Thánh Thần, cảm tạ Thiên Chúa và sử dụng hồng ân này. Nghĩa là sống đời sống đức tin dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhưng buồn thay, trong thực tế, nhiều người đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô ngày nay không biết gì về Chúa Thánh Thần, không quý trọng hồng ân Chúa Thánh Thần và không dùng tốt sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Đến độ chúng ta có thể nói, Chúa Thánh Thần là vị Thiên Chúa bị bỏ quên nhất trong ba ngôi Thiên Chúa. Việc lãng quên Chúa Thánh Thần trong đời sống của người môn đệ không phải là điều gì mới mẻ. Trong Tân Ước, chúng ta có thể ghi nhận hai trường hợp nói về việc con người không biết gì đến Chúa Thánh Thần. Trường hợp thứ nhất xảy ra đối với người nữ xứ Samaria, như được kể lại nơi chương 4 Phúc Âm theo Thánh Gioan. Và trường hợp thứ hai xảy ra cho Thánh Phaolô tông đồ tại Êphêsô, khi thánh nhân gặp một cộng đoàn những người Kitô chưa biết gì về Chúa Thánh Thần. Sách Tông đồ Công vụ chương 19 câu 1 đến câu 7. Trước hết, chúng ta thử ôn lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người nữ xứ Samaria. Vào một bữa trưa nọ, Chúa và các môn đệ đi qua xứ Samaria, đến một thành tên là Sychar, gần thửa đất ông Gia-cốp đã cho con là Giu-se. ở đấy có giếng nước của Gia-cốp. Chúa Giê-xu mệt mỏi ngồi bên bờ giếng và gặp một người nữ đến lấy nước. Chúa bắt đầu trao đổi với người nữ. Người nữ này đang sống trong tình trạng tội lỗi. Chị đã trải qua 5 đời chồng và hiện đang sống với một người không phải là chồng mình. Chị không hiểu gì về những mặc khải của Chúa Giê-xu về chính Ngài và về ân sủng Ngài ban cho về nước hằng sống. Và Chúa Giê-xu nhận định về tình trạng của chị như sau. Nếu chị nhận ra hồng ân Thiên Chúa ban cho, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người sẽ ban cho chị nước hằng sống. Phúc âm của Thánh Gioan chương 4 câu 10. Hồng ân Thiên Chúa ban hay nước hằng sống, ở đây được các nhà chú giải hiểu là Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-xu có thể nói với mỗi người chúng ta hôm nay những lời trên. Trong cuộc gặp gỡ và trao đổi, Chúa Giê-xu đã bắt đầu mặc khải thực thể ẩn khuất của Chúa và mặc khải cho biết việc Chúa muốn thực hiện ngày xưa cho người nữ và cho chúng ta ngày nay. Người nữ Samaria không biết Chúa và do đó không quý trọng hồng ân Thiên Chúa ban là Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, tác động của Chúa không dừng lại trước sự không hiểu, không quý trọng của người nữ. Vào cuối cuộc đối thoại, Chúa Thánh Thần đã bắt đầu tác động, và người nữ đã bắt đầu thoát ra khỏi những tội lỗi của mình, trở thành nhà truyền giáo đầu tiên, kêu gọi và thôi thúc gần như cả thành đến với Chúa Giê-xu. Ước chi hôm nay, con biết được hồng ân Thiên Chúa. Nếu chúng ta biết và quý trọng Chúa Thánh Thần trong đời sống mình, thì cuộc đời chúng ta và của anh chị em xung quanh chắc chắn sẽ trở nên khác, tốt đẹp hơn. Và như đã nói trên, trường hợp thứ hai là trường hợp Thánh Phaolô gặp tại Ê-phê-sô, khi thánh nhân gặp một cộng đoàn những người Kitô chưa biết gì về Chúa Thánh Thần. Sách Tông đồ Công vụ chương 19 câu 1 đến câu 7 đã ghi lại như sau. Trong khi ông Apollo ở Corinto, thì Phaolô đi qua miền Thượng Du đến Ê-phê-sô. Phaolô gặp một số tín hữu tin theo Chúa Giê-xu và hỏi họ, khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? Họ trả lời, ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Phaolô nói tiếp, vậy anh em đã được chịu phép rửa nào? Họ đáp, phép rửa của ông Gioan. Phaolô nói, ông Gioan đã làm phép rửa tỏ lòng sám hối, bảo dân tin vào đấng đến sau, tức là Chúa Giê-xu Kitô. Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-xu. Và khi Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ. Họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng 12 người. Đoạn sách vừa đọc nhắc chúng ta một điểm quan trọng. Không thể nào là người đồ đệ trọn vẹn đích thực của Chúa Kitô nếu không lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã được trao ban cho những kẻ tin Chúa khi lãnh nhận bí tích rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và sau đó, bí tích thêm sức. Tuy nhiên, người Kitô chúng ta có thể bỏ quên mất hồng ân Chúa Thánh Thần và có thể nói như những tín hữu mà Thánh Phaolô tông đồ đã gặp tại Ê-phê-sô. Ngay cả việc có Chúa Thánh Thần hay không, chúng tôi cũng chưa được nghe nói đến. Hay có thể là chúng ta đã nghe nói đến lúc học giáo lý, nhưng rồi sau đó trong đời sống hàng ngày, chúng ta hoàn toàn quên mất. Chúng ta dễ dàng và thường nhớ đến Thiên Chúa Cha và Chúa Giê-xu Kitô, có lẽ vì hai quan niệm cha và con hiện diện trong tâm lý thông thường. Mọi người đã trải qua kinh nghiệm làm con, có cha, có mẹ. Từ kinh nghiệm nhân sinh này, chúng ta dễ dàng tiếp nhận kinh nghiệm thiêng liêng về Thiên Chúa như là người cha và về Chúa Giê-xu Kitô như là con Thiên Chúa. Hơn nữa, con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, đã sống trên trần gian này, đã được các tông đồ nhìn thấy, tiếp xúc, nghe nói một cách cụ thể. Thánh Gioan tông đồ nơi thơ thứ nhất Thánh Gioan đã ghi lại một cách hết sức xác tín kinh nghiệm đặc biệt cụ thể đó như sau. Điều vẫn có ngay từ đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô, con của Người. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Trích thư thứ nhất Thánh Gioan chương 1, câu 1 đến câu 4. Là tinh thần nhập thể, con người cần nhìn thấy Thiên Chúa vô hình một cách hữu hình. Vì thế, con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, sống giữa con người, trở thành Thiên Chúa con người hữu hình cho các tông đồ nhìn thấy, chạm đến, tiếp xúc hàng ngày. Lạy Chúa, xin thức tỉnh chúng con nhớ lại và nhất là trở về lại với hồng ân Chúa ban. Xin giải thoát con khỏi những tội lỗi, để con có thể sống vâng phục Chúa Thánh Thần, làm cho cuộc đời mình trở nên hữu ích thật sự cho anh chị em, cho xã hội, trong đó chúng con sinh sống. Xin đừng để con bao giờ uổng phí hồng ân Chúa ban cho. Amen. Kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.